thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn, Tứ Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Cuộc tấn công cuối cùng.
Hôm sau, thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 1869, vào lúc 2 giờ trưa, phép trừ quỷ lại được thực hiện với sự hiện diện của những nhân chứng ngày hôm trước. Người ta buộc chặt đứa bé vào cây ghế bàn màu đỏ và bắt nó mặc một cái áo chói thường dùng cho người điên. Ma quỷ vẫn luôn luôn muốn biểu lộ sự có mặt của nó, nên bỗng nhiên người ta thấy chiếc ghế bàn cùng với đứa trẻ bay lên trên không. Bất chấp ba người lực lưỡng cố gắng níu giữ lại, khiến họ bị xô nhào sang bên trái cũng như bên phải. Cùng lúc đó, đứa trẻ bị quỷ nhập rống lên ghê rợn và miệng nó phóng nước bọt ra. Tuy nhiên, người ta cũng kéo nó xuống được và bắt đầu nghi thức trừ quỷ. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi đọc kinh cầu các thánh và những kinh nguyện mở đầu trong sách các phép, linh mục trừ quỷ đứng dậy và một lần nữa kêu gọi ma quỷ.
Hỡi thần ôi, lúc này giờ của mi đã đến. Nhân danh giáo hội công giáo, nhân danh Thiên Chúa và nhân danh ta là linh mục của Thiên Chúa, ta đã lệnh cho mi phải nói các ngươi có bao nhiêu đứa.
Điều đó không liên can gì tới mi cả, thằng đểu.
Đó là những lời nói kiêu ngạo mà mi và những người ở hỏa ngục cứ ngoan cố nói hoài. Mi thuộc về vực sâu chứ không phải thuộc về ánh sáng. Hãy trở lại đó đi, hỡi thần ô ế.
Ta không muốn trở lại đó, ta muốn đi chỗ khác.
Này Satan, ta đã lệnh cho mi nói cho ta biết tội mi có bao nhiêu đứa.
Chúng ta chỉ có 2 thôi.
Mi tên gì?
Oripas.
Còn đứa kia?
Epes.
Được. Hỡi các thần ô ế, ta đã lệnh cho các ngươi phải ra khỏi nhà của Thiên Chúa. Các ngươi không được làm gì ở đây cả. Hỡi các thần của hư mất, hãy ra khỏi đây. Ta ra lệnh cho các ngươi nhân danh bí tích thánh thể.
Ta không muốn ra, thằng đểu. Mi không có quyền hành gì cả. Giờ ta chưa tới.
Vị linh mục một lần nữa lại nhễ nhãi mồ hôi. Ngài run rẩy. Những người chứng kiến cũng xúc động không kém, thậm chí sợ hãi nữa. Tuy nhiên, cha sao quát lại tiếp tục cuộc chiến. Cầm một cây thánh giá, cha đứng dơ trước mặt người bị quỷ nhập và nói:
Hỡi Satan khốn kiếp, mi không dám nhìn thẳng vào hình ảnh này, và mi quay mặt đi để khỏi phải trông thấy. Mi thách thức linh mục, ta ra lệnh cho mi hãy ra khỏi đây và hãy trở về hỏa ngục là nơi dành cho mi.
Ta không muốn đi,
con quỷ kêu lên.
Ở đó không tốt.
Đúng ra mi phải vâng lời Thiên Chúa, nhưng mi đã tự gây bất hạnh cho mi. Mi thích làm thần tối tăm hơn. Hãy rút lui ra khỏi ánh sáng và hãy cút vào trong bóng tối đã được dọn sẵn cho mi.
Giờ ta chưa đến, ta không đi.
Vị trừ quỷ cầm cây đèn cầy đã được Đức Thánh Cha làm phép và nói nhấn mạnh:
Hỡi Satan kiêu căng, ta đặt cây đèn cầy này trên đầu mi để chỉ cho mi con đường xuống hỏa ngục. Ở đây là ánh sáng của giáo hội công giáo, còn mi là thần của tối tăm. Phải, hãy trở về hỏa ngục để gặp các đồng chí của mi.
Ta ở lại đây, vì ở đây thì tốt, còn ở hỏa ngục không tốt.
Để kết thúc, vị linh mục cầm trong tay một bức tượng Đức Trinh Nữ Maria và nói:
Mì có thấy Đức Trinh Nữ Maria không? Một lần nữa, Ngài sẽ đạp dập đầu Mì. Ngài sẽ ghi và in trên ngực Mì danh hiệu Giê-xu và Maria. Để những danh hiệu đó sẽ thiêu đốt Mì đời đời. Vậy, Mì không nhượng bộ phải không? Ta đã ra lệnh cho Mì nhân danh Đức Giê-xu, nhân danh Giáo hội Công giáo, nhân danh Đức Thánh Cha, nhân danh Bí tích Thánh Thể. Mì vẫn giả điếc trước lời của linh mục. Này Satan, bây giờ chính mẹ của Thiên Chúa ra lệnh cho Mì. Ngài ra lệnh cho Mì ra khỏi đây. Hỡi thần dơ bẩn, hãy trốn khỏi đấng vô nhiễm nguyên tội. Ngài ra lệnh cho ngươi phải đi.
Lúc đó, cả cộng đoàn tham dự đọc kinh Hãy Nhớ bằng tiếng Latin. Bỗng nhiên, bằng một giọng trầm trầm cương quyết, con quỷ kêu lên:
Được, được, ta sẽ đi.
Lúc đó, đứa trẻ đáng thương bị quỷ nhập, vặn vẹo mình như một con dung bị người ta đạp trúng. Mọi người nghe thấy một tiếng rắc khô khan. Đứa trẻ duỗi người ra, cúi xuống và bất tỉnh. Con quỷ đã ra khỏi. Cảnh tượng ấy khiến những người ở đó vốn đã sợ hãi lại hốt hoảng thêm. Trước đây một chút, họ trông thấy khuôn mặt Therabat đỏ bừng, đầy vẻ đe dọa và giận dữ. Và họ đã nghe những câu trả lời đầy kiêu căng của Satan. Bây giờ thì đứa trẻ đang ngủ thiếp đi, ngủ một tiếng đồng hồ, ma quỷ đã ra khỏi nó. Khi người ta đưa ảnh trước Kitô đến trước mặt nó, hoặc rảy nước thánh trên người nó không còn phản ứng nữa. Nó để cho người ta bồng nó vào phòng của nó một cách dễ dàng. Sau một thời gian ngắn, nó thức dậy, dụi mắt và tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi trông thấy chung quanh nó biết bao người mà nó không quen. Cha Stranger, người mới nói chuyện với nó hôm trước, hỏi nó:
Con có nhận ra cha không?
Không, con không biết cha.
Mẹ nó cũng có mặt ở đó. Chị ta reo lên vui mừng. Thằng Theabat của chị trước đây bị quỷ làm cho điếc, bây giờ lại nghe được bình thường, và nó đã được chữa khỏi quỷ nhập. Tất cả những người chứng kiến đều tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho giáo hội một quyền năng cao cả như thế. Người mẹ và đứa trẻ trở về yêu phật với hy vọng rằng đứa em bị quỷ nhập cũng sẽ tới phiên được chữa lành sớm. Trừ quỷ cho Joseph.
Điều kỳ lạ là khi trở về nhà, Talbot không còn nhớ gì nữa. 4 năm vừa qua, sống trong tình trạng bị quỷ nhập đã bị xóa khỏi ký ức. Nó không còn nhận ra cha sở của nó. Cha Bray, một linh mục rất đạo đức mà người ta đã so sánh với cha sở thánh họ Oz. Và như người ta nói, cha cũng bị ma quỷ quấy nhiễu như ngài. Nó không nhớ là đã thấy tòa thị trường mới. Nó đưa cho em nó những bức ảnh đã làm phép mà nó đem từ Trabert về. Nhưng Joseph ném xuống đất và nói:
Mày giữ lấy cho mày đi, ta không thích mấy cái đó.
Nó có bị điên không má?
Tebat hỏi mẹ. Người ta tránh không nói cho nó biết trước đây nó cũng bị tình trạng như thế. Nó không nhớ gì nữa cả. Thứ Tư, ngày 6 tháng 10 năm 1869, đứa em bị quỷ nhập kêu lên:
Hai đồng chí của tao.
Người ta hiểu nó nói đến Oribat và Ipet. Hai con quỷ đã bị đuổi ra khỏi Thebat.
Đều là những thằng nhát gan. Hiện tại tao là chủ và là người mạnh nhất. Tao sẽ không ra khỏi đây trước 6 năm. Tao sẽ chọc quê mấy ông thầy tu.
Ông Tress làm thị trưởng và là một Kitô hữu rất tốt. Hỏi nó:
"May mắn thế à?"
"Đương nhiên."
Nó nói:
"Ta thích ở đây. Ta đang sống trong cái tổ chim rất là ấm áp. Ta chỉ rời khỏi đây khi nào ta muốn."
Tuy nhiên, không để lâu, cha Bray đã xin tòa giám mục cho phép trừ quỷ. Đang khi Tabak lại trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn như ngày xưa, đi nhà thờ và đi học, xưng tội và rước lễ đàng hoàng, không còn nhớ 4 năm bị quỷ nhập nữa, thì tình trạng của Joseph càng ngày càng tệ đi. Cuối cùng, phép trừ quỷ của tòa giám mục đã về tới. Cha sở ấn định ngày trừ quỷ là ngày 27 tháng 10. Tuy nhiên, chuyện này được giữ kín để tránh tình trạng người ta kéo tới xem đông quá. Hôm đó là Chủ nhật, chỉ có một vài nhân chứng được mời tới dự, và nghi thức trừ quỷ được cử hành tại nhà nguyện của nghĩa trang Burnkirk, cách làng khoảng 15 phút đi bộ. Hiện diện tại đó có ông thị trưởng Dress, cha mẹ của đứa trẻ, thầy giáo, ông trưởng nhà ga, cô giáo trường nữ sinh, giáo sư La Chaman, ông Spee và ông Martinot.
Vào lúc 6 giờ sáng, khi thánh lễ bắt đầu, thì đứa trẻ bị quỷ nhập bắt đầu dậm chân và nghiêng người xuống đủ mọi phía. Người ta phải trói chân, trói tay nó lại. Chưa đọc xong các kinh dưới chân bàn thờ, thì đứa trẻ đã tự cởi trói được và đá những sợi dây trói đó lên tới chỗ cha làm lễ. Ông Martinot phải giữ chặt nó lại trên đầu gối của ông. Nó bắt đầu kêu lên những tiếng ú ớ, sủa ăn ẳng như chó con, kêu ủng ỉn như lợn con. Tuy nhiên, nó giữ được bình thản từ kinh Thánh, Thánh, Thánh cho đến hết lễ. Sau khi cởi áo lễ, mặc áo surplice và dây các phép stola, cha sở bắt đầu làm phép trừ quỷ. Khi tới phần đối thoại với quỷ theo nghi thức, cha Bray ra lệnh cho nó nói có bao nhiêu con quỷ trong đứa nhỏ. Nó trả lời khô khốc:
"Mi không cần biết điều đó."
Cha sở lại tiếp tục. Nó nói ra tên Ipes là một trong những con quỷ đã nhập vào anh đứa bé. Trong khi đọc tin mừng do anh, thằng nhỏ bị quỷ nhập kêu lên:
"Tao sẽ không đi đâu cả."
Và nó chửi rủa vì trừ quỷ như tát nước. Vị này vẫn tiếp tục công việc suốt 3 tiếng đồng hồ. Các tham dự viên bắt đầu chán và nản. Nhưng cha sở, mặc dù chính cha đã hết sức mệt rồi, mồ hôi ra nhễ nhại, cha cũng khuyến khích họ đừng bỏ cuộc. Trong thời gian đó, ông thị trưởng Dress giữ đứa nhỏ. Mệt quá, ông ta phải chuyển nó cho giáo sư La Chaman. Thấy vậy, con quỷ kêu lên:
"Mi cũng ở đây hả, thằng mũi tẹt?"
Trong thời gian đó, cha sợ quỳ gối trước bàn thờ, cầu nguyện một lát, và hứa sẽ làm tuần 9 ngày tạ ơn nếu việc trừ quỷ thành công. Từ trên bàn thờ xuống, cha sở nói với đứa trẻ:
"Nhân danh Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, ta khẩn thiết truyền cho mi ra khỏi đứa trẻ này."
Satan tức giận trả lời:
"Làm sao bây giờ? Tên kia đã cầu cứu tới cái bà vĩ đại ấy của hắn. Kìa, ta buộc phải ra khỏi thôi."
Nghe những lời đó, cả cộng đoàn tham dự cảm thấy xúc động sâu xa. Tất cả đều hiểu rằng đứa trẻ sắp được chữa lành, mà nguyên nhân là do đức trinh nữ Maria. Cha sở lặp lại lệnh truyền vừa rồi. Con quỷ bèn la lên:
"Ta đi, ta sẽ nhập vào một đàn heo."
"Mi phải vào hỏa ngục."
Vị linh mục ra lệnh:
"Ta muốn nhập vào một đàn ngỗng."
Nó năn nỉ:
"Mi phải vào hỏa ngục."
Vị linh mục lặp lại, mỗi lần đều nói lại lời ra lệnh theo đúng chỉ dẫn của sách các phép.
ta không biết đường đi tới đó.
Satan nói,
ta sẽ nhập vào một bầy cừu.
Mi phải vào hỏa ngục.
Bây giờ thì tình thế bắt buộc ta phải ra đi.
Con quỷ thét lên. Sau những lời này, đứa trẻ quay sang phải, rồi sang trái, đồng thời duỗi ra, phùng má lên, và co giật lần cuối cùng rồi ngã xuống. Đồng thời, đột nhiên trở nên im lặng và bất động. Người ta cởi trói cho nó, tay của nó thõng xuống như không còn sinh lực, đầu ngửa về sau. Nhưng tình trạng đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Rồi người ta thấy nó vươn vai như một người tỉnh giấc. Nó mở to đôi mắt mà trước đó đã nhắm tịt suốt buổi lễ trừ quỷ, và tỏ ra ngạc nhiên thấy mình trong nhà nguyện với những người chung quanh. Ngay từ đầu, con quỷ đã nói,
nếu ta buộc phải ra đi, ta sẽ đánh dấu sự ra đi của ta bằng cách phá hủy một cái gì đó.
Quả thật, người ta thấy sâu chuỗi trên cổ đứa trẻ và sợi dây có thánh giá ở ngực bị đứt thành từng khúc. Tuy nhiên, nó lại không làm đứt được những sợi dây chói chân chói tay đứa trẻ.
Tất cả những người hiện diện đều ngạc nhiên về cảnh tượng vừa xảy ra. Họ hát bài tạ ơn Thiên Chúa, kinh cầu Đức Mẹ và kinh lạy Nữ Vương. Lời kinh bị ngắt ra vì những tiếng khóc nức nở. Cha Bray cảm thấy như bị tê liệt vì xúc động và nước mắt. Chứng từ duy nhất cho thế giới. Ở làng Ilford, gần công trường, trong một cái vườn, tại địa điểm nhà của hai đứa trẻ bị quỷ nhập, nay đã bị phá hủy, vẫn còn một công trình kỷ niệm để ghi nhớ lâu dài những sự kiện chúng ta vừa nói tới. Đó là một cái cột cao có nổi lên rải rác những ngôi sao. Trên đỉnh có tượng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Trên bệ, người ta đọc thấy một câu viết bằng tiếng Latin mà chúng tôi dịch ra như sau.
Muôn đời ghi nhớ việc chữa lành cho hai em Thelbert và Joseph Berner bị quỷ nhập. Nhờ lời cầu bầu của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, năm của Chúa 1869.
Công trình này được dựng lên năm 1872 nhờ sự quyên góp. Ngày nay vẫn còn được bảo tồn cẩn thận.
Trường hợp của Helen Boyer.
Trước khi đề cập đến trường hợp lạ lùng của một phụ nữ bị bùa mê ở Plasency, trong chương sau, chúng tôi muốn kể sơ qua một vài trường hợp khác. Trước hết là trường hợp của Helen Boyer. Bà này, một phụ nữ rất tốt, đã phải trải qua những thử thách khủng khiếp. Bà sống tới 80 tuổi. Mất năm 1914, cha Champa đã kể lại chi tiết những bất hạnh do ma quỷ gây ra cho bà trong một cuốn sách tựa đề Một phụ nữ bị quỷ nhập thời hiện đại, năm 1834 đến năm 1914, Paris, Tequi. Tác giả đã tùy nghi sử dụng một tài liệu chính xác và đầy đủ. Lúc đó, cha Champa điều khiển một tu hội ở Gen. Chính cha đã chứng kiến tận mắt phần lớn những sự kiện mà cha kể lại. Ngoài ra, cha còn có trong tay tài liệu rất phong phú của hai cha sở kế tục nhau phụ trách họ đạo Cowland và họ đạo của người bị quỷ nhập. Cuối cùng, chính bà này đã giúp việc cho cha Champa trong nhiều năm. và cha vẫn giữ liên lạc với bà cho tới khi bà mất. Helen Poyer là ai? Là một cô gái tốt lành, ở miền quê làm nghề buôn vải. Không ai hiểu tại sao Thiên Chúa lại cho phép ma quỷ quấy phá cô gái liêm chính này liên tục không dứt như vậy. Cô bị quỷ ám ảnh và chiếm hữu liên tiếp. Hai từ này, ám ảnh và chiếm hữu, chỉ những mức độ biểu hiện khác nhau của ma quỷ. Nếu người ta có thể gán cho những sự kiện loại này khả năng có một mục đích nào đó, mà không có nó thì Thiên Chúa đã không cho phép chúng xảy ra, thì có lẽ là Thiên Chúa quan phòng muốn chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng nếu để cho ma quỷ hoạt động tự do, chúng sẽ gây ra những nguy hiểm đáng sợ mà chúng tôi đã trình bày. Chúng ta biết rằng ma quỷ không được phép làm tất cả mọi chuyện. Thật là may mắn cho loài người khốn khổ chúng ta.
Hãy trở lại với Helen Poirier. Có thể nói là cuộc đời cô được dệt bằng những trò hiếp đáp của ma quỷ, bằng những trận đòn nhục nhã, bằng những lần bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cô ta bị ma quỷ chiếm hữu, hiểu theo nghĩa đen, ít nhất là hai lần trong vòng 6 năm. Cả hai lần, cô đều được lãnh nhận phép trừ quỷ. Giữa khoảng thời gian này, cô rơi vào tình trạng bị ám ảnh với những mức độ khác nhau. Theo một nghĩa nào đó, cô là nạn nhân của ma quỷ, là người tử đạo vì sự độc ác của nó trong phần lớn đời sống của cô. Đằng khác, nơi cô ứng nghiệm những gì mà Đức Cha Sauriao đã dạy chúng ta, chẳng hạn như sự can đảm và kiên nhẫn của nạn nhân, quỷ nhập có thể trở thành những nguồn ân sủng siêu việt cho họ. Trong phần thứ hai cuộc đời cô, Helen Poirier được Thiên Chúa thưởng cho những an ủi lạ lùng, xảy ra song song với những tấn công của ma quỷ. Đó là sự can thiệp của thiên thần bản mệnh, cho cô thấy những thị kiến về Đức Trinh Nữ và chính Chúa Giê-xu. Để hiểu được ma quỷ quấy rối cô hung bạo thế nào, chúng ta phải đối diện với vô số sự kiện, mà đây chỉ là một cái nhìn bao quát. Khi còn sống với mẹ trong cảnh nghèo khổ cùng cực, Helen đã phải chịu những cú bạt tai, đấm đá và cả những mưu toan thắt cổ cô của những kẻ thù vô hình này trước con mắt bất lực của mẹ cô. Đó không phải là những ảo ảnh tưởng tượng, vì mặt mũi và tay chân cô phải mang những dấu vết của những đối xử tàn tệ đó, đôi khi tồn tại suốt nhiều tuần lễ.
Ma quỷ tỏ hiện ra với cô dưới những hình thức xấu xa gớm ghiếc nhất. Nó đè lên người cô bằng sức mạnh của nó. Nó quẳng cô xuống dưới đất, như thế vô số lần. Nó tán vào mặt cô nhiều cú bạt tai. Rất nhiều lần, nó nâng cô lên khỏi mặt đất. Những lần đó, luôn luôn có một sức mạnh vô hình nắm lấy tóc cô, lôi cô đi khắp phòng của cô, kéo cô lên khỏi mặt đất, để rồi ném cô xuống đất, nửa sống nửa chết dưới gầm giường. Thậm chí có lần cô bỗng nhiên bị nắm đầu và bị đem lên bay trên các nhà cửa lân cận ở độ cao khoảng 40 mét. Ban đêm, có những chuyện xảy đến cho cô giống như đã xảy ra cho cha sở Hoos, một con quỷ lay động dữ dội những tấm màn ở giường cô, làm cho các thanh treo màn di chuyển ồn ào từ bên này sang bên kia theo cả hai chiều. Cứ như vậy mấy tiếng đồng hồ, Helen kêu cứu. Người ta chạy tới phòng cô. Phải có 20 người trông thấy những tấm màn ở giường quay vòng vòng như đã nói. Và người ta đã kể tên các nhân chứng đó để chúng ta không còn nghi ngờ về tính thực tế của sự kiện. dẫu Helen Poirier được thánh hóa nhờ bao nhiêu đau khổ ấy, thì ít gì cũng phải có một người trong chúng ta sẽ cầu xin Thiên Chúa đừng dẫn mình tới sự thánh thiện bằng con đường khủng khiếp và man rợ như thế.
Hai trường hợp quỷ nhập khác.
Trong cuốn sách viết về những đứa trẻ bị quỷ nhập ở Upert, cha Pankoy Gakwe có kể hai trường hợp bị quỷ nhập khác với ít chi tiết hơn rất nhiều. Hai trường hợp này xảy ra sau một thời gian ngắn. Chúng tôi chỉ kể lại những trường hợp này một cách sơ lược thôi. Trước tiên là trường hợp của một thiếu nữ Phi Châu thuộc dòng giống da đen Nam Phi, tên là Claire Germaine Selly, ở Natal, 17 tuổi, hai lần bị quỷ nhập và hai lần được chữa khỏi. Lần thứ nhất được chữa khỏi nhờ phép trừ quỷ ngày 10 tháng 9 năm 1906 và lần thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 1907. Cô thiếu nữ thổ dân này được rửa tội từ hồi nhỏ và được các nữ tu dòng truyền giáo giáo dục. Gia đình cô bị khủng hoảng bởi sự bất hòa. Trong gia đình thường xảy ra những cuộc cãi lộn. Cô bé yếu ớt tỏ ra rất thất thường. Sau khi rước Chúa lần đầu, cô đã sớm bỏ bê lãnh nhận các phép bí tích. Đôi mắt cô trông thấy một bóng đen. Ban đêm cô ngủ không yên. Người ta nghe thấy cô khóc như người điên.
Tôi bị mất linh hồn rồi. Tôi đã xưng tội và đức lễ phạm sự thánh rồi. Tôi đã treo cổ tự tử.
Một hôm, cô ta cho cha Erasmi, một linh mục thừa sai, xem một cái phiếu mà cô nói rằng trong đó cô đã tự bán mình cho ma quỷ. Ngày 20 tháng 8 năm 1906, cô tỏ ra đau khổ hơn bình thường. Cô nghiến răng, sủa như một con chó và kêu cứu. Cô nói với chị cô:
"Chị ơi, hãy kêu cha Erasmi tới. Em muốn xưng tội và thú nhận tất cả. Nhưng hãy lẹ lên, vì ma quỷ muốn giết em. Nó đang chế ngự em. Em không còn một vật gì để làm phép cả. Em đã làm mất tất cả các ẩm đeo mà chị cho rồi."
Tới đây, người ta có thể nghĩ rằng đó chỉ là những khủng hoảng do việc sa sút về trí tuệ thôi. Nhưng thật ra, có nhiều triệu chứng rất rõ cho thấy đó là chứng quỷ nhập. Germaine sợ sệt tất cả những đồ vật đã được làm phép. Cô đẩy chúng ra xa và nói rằng chúng thiêu đốt cô. Cô biết được những chuyện ở xa và bí mật. Cô đều hiểu được mọi thứ tiếng mà người ta nói với cô. Cô có thể lặp lại những công thức rất dài bằng tiếng Latin ở trong sách các phép. Cô còn sửa sai những ai bị lầm lẫn khi đọc những công thức đó. Con quỷ ở trong người cô rất lắm chuyện. Nó thích nói ra những cách cư xử thân mật, cũng như những tội bí mật của những người tới xem, khiến cho đa số bị mắc cỡ phải chạy trốn. Nó tỏ ra giận dữ khi người ta kêu cầu thánh danh Giê-xu hay Maria. Đối với nạn nhân, nó làm cho cô đủ mọi hành động độc ác, khi thì nó kéo cô lên trên không khí, mà không một sức mạnh nào có thể cầm giữ lại được. Khi thì nó làm cho lồng ngực và bụng cô phình to lên. Khi thì làm cho cái đầu của cô có một bề ngoài trông rất quái đản. Đôi má của cô cũng phồng to lên như hai quả bóng. cổ thì dài ra, và một cái bướu hiện lên trông dễ sợ. Dưới lớp da của cô có một cục tròn nổi lên và chạy khắp chân tay cô. Những lần khác, cô ta trườn trên mặt đất như một con rắn, vừa trườn vừa phóng lưỡi ra. Nhưng chỉ cần rảy nước thánh hay có một linh mục ban phép lành cũng đủ làm mọi hành động tàn nhẫn đó ngưng lại ngay. Tuy nhiên, cảnh tượng cũng như hậu quả của trường hợp quỷ nhập này đã ảnh hưởng một cách cụ thể tới rất nhiều người. Một số người chứng kiến đã trở lại với Chúa, và một số rất lớn đã tăng trưởng lòng đạo đức của mình lên.
Nạn nhân được trừ quỷ hai lần đều có kết quả. Điều đó chứng tỏ quyền năng của các kinh nguyện trong giáo hội. Lần trừ quỷ sau do chính Đức Giám mục Henry Delalle làm. Ngài là người Apriman, gần Metz, xứ Lauren. Ngài thuộc dòng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Trong khi cử hành nghi thức trừ quỷ, có xảy ra một biến cố mà nếu không có nhiều người làm chứng thì khó mà tin được. Sau nghi thức cầu nguyện dài 2 tiếng rưỡi, cô gái bị quỷ nhập bỗng nhiên bay cao lên 2 mét và nói với vị giám mục đang ngạc nhiên:
"Này ông giám mục, tại sao ông lại nhìn tôi ngạc nhiên thế? Ông hãy bắt chước tôi xem."
Cùng lúc đó, nó phát ra một tiếng cười ghê rợn làm các người hiện diện đứng tim. Dẫu sao, cuối cùng cô bé đã được chữa khỏi. Sau đó, cô sống một đời sống tốt đẹp. Và 6 năm sau, cô chết vì một chứng bệnh ở ngực, ngày 14 tháng 3, 1913. Con quỷ không trở lại với cô lần nào nữa. Thử thách của cô cũng chấm dứt như của các em ở Upen. Các em không bị ma quỷ hành hạ nữa, nhưng cả hai đều chết yểu. Tibbs chết lúc 16 tuổi, còn người em là Joseph chết năm 1882. Lúc được 25 tuổi.
Các nữ tu bị quỷ nhập tại dòng Mến Thánh Giá phát diệm.
Trường hợp quỷ nhập thứ hai mà cha Gregory kể lại là một trường hợp quỷ nhập tập thể. Những sự kiện này được ghi lại trong một tập sách nhan đề, tập san của Hội Thừa Sai Paris ở ngoại quốc, in tại Hồng Kông vào những năm 1949 cho đến năm 1950. Tác giả những bài này là Đức cha Kuhlman, đã từng làm giám mục phó thanh hóa. Các trường hợp quỷ nhập này đã xảy ra ở Phát Diệm, thuộc tỉnh Ninh Bình, miền Bắc Việt Nam vào năm 1924 cho đến năm 1925. Nạn nhân đầu tiên là một tập sinh thuộc dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, một dòng tu địa phương. Khi mới bắt đầu xảy ra thì có những tiếng động dữ dội, và dường như có một bàn tay vô hình giáng xuống người của chị Maria Diệp, lúc đó đang làm tập sinh, và có những hòn đá từ đâu ném tới, hoặc những cây gậy đánh vào người không phải chỉ một mình chị Diệp, mà còn đánh cả những người tới cứu chị nữa.
Việc bất hại này từ đâu đến vậy? Trong các trường hợp quỷ nhập, không phải lúc nào cũng biết được nguồn gốc. Sau này, chúng tôi sẽ đưa ra những thí dụ về nguồn gốc rõ ràng của chứng quỷ nhập. Những thầy Pháp có ký kết những giao ước với ma quỷ có thể can thiệp hay nhúng tay vào chuyện này. Trong trường hợp của Chairman Shelley mà chúng ta vừa nghe kể sơ lược, có nguyên nhân là cô đã rước lễ một cách không nên, phạm sự thánh. Đối với hai em bị quỷ nhập ở Ilford, người ta phỏng đoán là do một phụ nữ bị ghi là phù thủy đã cho các em ăn một trái táo có bùa phép. Trong trường hợp của chị Maria Diện thì có một thanh niên 20 tuổi tên Minh, khi hành hương tới chùa Đền Sòng, một chùa ngoại đạo nổi tiếng, để xin các thần linh giúp hỏi cô gái này về làm vợ. Ngày 22 tháng 9, 1924, con quỷ vừa đánh đập chị Diện ở mặt và miệng, vừa tuyên bố:
đây là lần thứ tư người ta tới chùa để hỏi mi về làm vợ. Vì thế, cuối cùng ta phải bắt mi.
Sự hành hạ kỳ cục này xảy ra liên tục trong gần 2 năm, gây sợ hãi cho các tập sinh. Có những tiếng động ghê rợn, có những vật được ném tới không biết từ đâu. Đá, gỗ, khoai, chai rỗng, hay có những tiếng chim hót, ngựa hí, còi xe hơi kêu, hoặc có những tiếng đông đốc ở cửa, tiếng cười ghê rợn, hay có những tiếng khóc lóc thổn thức nghe não ruột, hay những tiếng rầm rầm. Nói chung, có tất cả những gì chúng ta đã gặp trong trường hợp ma quỷ quấy phá cha sở thánh Ho Oz.
Nhưng điều khủng khiếp nhất là các tập sinh khác cũng tới phiên vị phá phách nữa. Trong tu viện như có một sự truyền nhiễm kỳ cục. Tự nhiên, các tập sinh lại thi nhau trèo lên những cây cao trong vườn, một loại cây cao từ 8 đến 10 mét. Muốn tránh trò leo trèo này, người ta phải để các cây thánh giá nho nhỏ ở thân các cây cao. Có sự kiện, các tập sinh tự nhiên trốn ra khỏi nhà dòng một cách vô ý thức, mà sau đó không còn nhớ gì cả. Nhưng sự hiện diện của ma quỷ trong các tập sinh được biểu lộ rõ rệt nhất qua việc biết các thứ tiếng và biết những chuyện bí mật một cách không thể giải thích theo tự nhiên được. Cuối cùng phải đi đến quyết định làm phép trừ quỷ. Không dưới 14 người bị quỷ nhập. Điều này khiến người ta nghĩ tới trường hợp quỷ nhập có tầm cỡ lịch sử của các nữ tu dòng Osos ở London vào thế kỷ thứ 17. Cuộc chiến đấu để trừ quỷ kéo dài và cam go. Con quỷ ra khỏi, nhưng sau đó trở lại một cách dữ tợn hơn. Do đó, những vị làm phép trừ quỷ phải hết sức kiên trì. Tháng 12 năm 1925, nhà tập Phát Diệm mới tìm lại được sự bình an vĩnh viễn. Năm 1949, khi kể lại những sự kiện này, Đức cha Kuhlman đã lưu ý rằng có một sự bình an tốt đẹp và những tâm tình sốt sắng luôn luôn được biểu lộ nơi các chị dòng mến thánh giá này. Trong số những người bị quỷ nhập, có 3 người đã trở thành những bà bề trên tuyệt hảo của tu viện. Chính chị Maria Diệm, người đầu tiên bị quỷ nhập, về sau đã thực hiện hoàn hảo chức năng của một vị tập sư ở tu viện Thanh Hóa, và chị đã qua đời ngày 6 tháng 8 1944 trong những tâm tình đạo đức cao siêu nhất.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512.